Dạ có Phật tử này hỏi cũng hơi nhiều, tôi đọc lên cho quý vị nghe. Kính bạch Hòa Thượng, con có vài điều thắc mắc luôn làm tâm con bất an, kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Một, có một lần con gặp hai người bị nạn té xe, bị thương rất nặng, một người thoi thóp sắp chết, còn người kia thì đang quằn quại rên la. Xung quanh có nhiều người bàng quang đứng xem nhưng không có ai ra tay cứu giúp. Con cảm thấy lòng đau, muốn ra tay cứu giúp người bị nạn nhưng lại sợ liên lụy phiền phức về sau. Con phân vân mãi, cuối cùng con cũng đành lòng ngơ. Và thầy, sau sự việc đó con luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm vì tự xét mình là một Phật tử mà không có lòng từ bi, không đủ can đảm để chấp nhận mọi sự liên lụy phiền phức và sự vô thường để ra tay cứu giúp người bị nạn. Con có đem việc này tâm sự với một vị thiện hữu tri thức để mong được học hỏi thêm. Được vị thiện hữu tri thức kia trả lời rằng sống chết chỉ là sự vô thường, mình đừng nên dính vào để phải liên lụy phiền não thì sao. Kính bạch thầy, con vẫn không an tâm khi được chỉ dạy như trên, kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Khi gặp trường hợp tương tự, con phải hành động thế nào cho hợp với lẽ đạo và tâm mình được an nhàn thanh thản. Thì Phật tử này gặp trường hợp cũng khó xử, mà có lẽ Phật tử mình cũng gặp, nhiều người gặp như vậy. Bây giờ khi gặp người ta tai nạn sắp chết đến nơi, mình có thể giúp được mà không giúp, sợ liên lụy, thì đó là vì mình nhiều hơn là vì người, phải không? Còn nếu mà mình thấy người tai nạn mình sẵn sàng giúp, giả sử mình bị người ta nghi ngờ liên lụy cái gì, mình cười thôi, cái đó lòng mình không có chút cắn rứt, không có chút hối hận. Còn mình tránh né để đi về cho yên thân mình thì nó cắn rứt hoài như đạo hữu này. Như vậy thì cái người quyết chí tu hành, có cái tầm, cái tâm từ bi chân thật, thì gặp những cảnh đó thì mình sẵn sàng cứu họ, giả sử mai kia mình ra sao mình cũng chấp nhận hết, không có thèm buồn, không có thèm sợ, thì như vậy mới thể hiện được cái lòng từ bi. Nếu mà không như vậy thì không bao giờ làm được cái lòng từ bi, thể hiện được lòng từ bi. Đó là cái lẽ thật. Mà mình làm được cái việc cứu người rồi thì mai kia mình có bị những cái gì người ta nghi ngờ thì tự nhiên lòng mình cũng không có chút hối hận nữa. Mình dám làm thì mình dám chịu, làm chịu khổ để thế cho người khác, đó là cái tâm Bồ Tát. Còn nếu thiện tri thức mà sợ liên lụy quá thì chưa phải cái Bồ Tát tâm. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, một lần khác có người ăn xin đến nhà. Người nhà con vì không có tiền lẻ nên chỉ cho có 500 đồng. Người ấy không nhận, con cũng tâm sự với vị thiện hiểu hữu tri thức kia như sau. Không biết những người ăn xin ấy suy nghĩ thế nào mà mình cho tiền ít họ không nhận, làm như vậy sau này nếu đến xin nữa mình không cho thì sao? Vị thiện hữu tri thức kia trả lời rằng mình cho họ làm gì để phải phiền não. Thì đây tôi xin trả lời cho quý Phật tử. Thực ra với cái lòng từ bi của mình thì mình phải hiểu thế này: bao giờ cái người có lòng tốt cũng dễ bị lợi dụng, phải hiểu rõ vậy. Nhưng mà mình không vì lẽ bị người ta lợi dụng mà mình không có lòng tốt, phải không? Biết là mình có lòng tốt thì bị người ta lợi dụng, không tránh khỏi điều đó. Mà không vì lẽ sợ bị người ta lợi dụng mà mình không có lòng tốt, như vậy thì mình tu sao? Đó. Cho nên sẵn sàng giúp những người nào họ cần giúp. Nếu họ chê ít mình có thêm cho nhiều nhiều họ chịu chứ gì. Rồi. À, bởi vậy cho nên ngày xưa tôi đọc, tôi nhớ trong bộ Đại Bát Nhã có vị Bồ Tát có người tới xin những cái vật thực mà ngài không có cho, ngài đứng ngài khóc, tức là không làm được cái việc để thỏa mãn cái lòng mong mỏi của người ta, Bồ Tát xót xa. Thì mình nếu thiệt cái tâm Bồ Tát thì chấp nhận, giả sử họ không phải thiệt là người khổ, người khốn cùng mà họ xin mình cho thì họ lợi dụng, nhưng mà cái lòng tốt mình không thể bỏ qua những cái cảnh mà người ta than thở thì thôi, thì họ có lợi dụng mình nhưng cái lòng tốt mình đừng mất, thì cái đó là cái hơn. Chứ mà sợ họ lợi dụng riết mình hết tốt, mình hết tốt rồi biết mình cũng như họ không kém chút nào, cái đó là cái không nên. Như vậy kính bạch thầy, qua những sự việc nêu trên, tâm cứ mãi bất an phân vân, không biết phải xử trí thế nào, thì như vậy tôi trả lời hai câu đó như vậy thì Phật tử sẽ an tâm. Nghĩa là mình thấy họ khổ thì mình cứ giúp, chừng nào họ lợi dụng mình thì đó là cái chuyện lỗi của họ, chứ còn mình không cứ sợ họ lợi dụng hoài thì suốt đời không bao giờ làm lành được, không bao giờ làm thiện được. Đó là cái điều rất là nên dè dặt. Bây giờ tới một Phật tử này hỏi nó hơi dài dòng một chút. Kính bạch hòa thượng, con là người đạo Cao Đài hơn 30 năm nay, gặp duyên lành hơn 2 tháng nay con thường đi chùa lễ Phật và ham muốn quy y, nhưng nếu bỏ đạo thì bị trọng tội, bị đọa vào địa ngục, nên lòng con luôn lo sợ, mong thầy từ bi giải thích cho con thường thông hiểu. Hoàn cảnh này không hơi khó xử. Thực ra thì đạo không có ai bắt buộc mà cũng không có ai ép uổng. Nếu là cái đạo chân thật thì tùy, ví dụ người theo đạo Phật mà cái duyên tới đâu đó họ thích đạo Chúa họ theo thì cái đó là cái duyên của họ, mình cũng không trách. Cũng như người đạo Cao Đài mà sao hiểu đạo Phật thì theo đạo Phật thì cũng là cái duyên thôi. Nếu mà nói sự thật thì hồi xưa ông Thanh tôi và tôi cũng là đạo Cao Đài, quy y nhập môn cũng thề thốt dữ lắm. Nhưng mà tới chừng tôi hiểu đạo Phật rồi cái thì lớn, hồi đó là hồi nhỏ mà lớn lên rồi tôi hiểu được đạo Phật, rồi tôi thích đạo Phật, tôi tu theo đạo Phật, mà tôi bảo đảm tôi không đọa địa ngục. Bởi vì tôi có làm tội tôi đọa địa ngục, phải không? Nghĩa là khi nào mình làm khổ đau cho mọi người, làm thương tổn cho chúng sinh thì mới đọa. Còn mình ham tu muốn tiến lên, cái gì nó thích hợp với mình thì vì còn nhỏ mình chưa có lựa chọn. Bây giờ lớn lên mình hiểu, mình lựa chọn rồi thì cái gì mình thích mình làm, mà chỉ cái làm đó là làm tốt, tốt hơn hồi xưa thì làm sao mình đọa được. Chỉ có mình làm xấu làm tệ hơn thì đó đọa đó. Thì tôi xin giải cho Phật tử này hiểu. Cái câu hỏi này mà tôi thấy cũng hơi lạ lạ một chút. Hằng ngày con làm theo nguyện vọng của con, theo tâm nhỏ hẹp của con, và thượng giảng pháp môn tọa thiền theo hoàn cảnh bận rộn của con thì thích hợp, nhưng thời khóa ngồi không có được nhiều, cho nên con mỗi tháng sắp xếp đi về chùa thở bát quan trai được mỗi tháng 2 ngày hoặc 4 ngày, con tập xả bỏ nhà tam giới về chùa đọc kinh tọa thiền để thường nhớ ông chủ của con, và con thường cúng dường tam bảo để xin tam bảo gia hộ cho con. Đời sau nếu con được làm thân người trở lại, con thường nguyện nếu con được làm thân nam thì đừng cho con nợ người nữ. Nếu con làm thân nữ thì đừng cho con nợ người nam. thế cho con được tự tại, đi cúng dường tham bảo để cho con được gặp thầy hiền, được ở trong chúng lớn lớn lên thì có thầy hiền, trên thì có thầy hiền, dưới thì có chúng lớn, để hàng ngày chỉ dạy cho con được tròn bản nguyện của con. Đó là câu thứ nhất. Phật tử này nguyện thì cũng tốt, nhưng mà nguyện vậy nghe cũng hơi lạ lạ. Thiệt ra thì có ai mà trói ai, có ai buộc ai đâu, phải không? Làm nam thì cứ làm nam, đừng để cho nữ buộc thì thôi. Làm nữ thì cứ là nữ, đừng để tới cho nam buộc thì thôi. Chứ có gì phải nguyện cực vậy. Chỉ có cái là tôi nói buộc đây là nói tùy thuận theo thế gian, chứ thì không ai buộc ai hết á. Quý vị nghĩ có ai buộc không? Bởi vì lúc nào cũng vậy. Như tôi ví dụ, cái hoa hồng này là đẹp, thì mình thấy hoa hồng đẹp thì hoa hồng đẹp, đừng có nghĩ gì về nó hết thì nó có buộc mình đâu, phải không? Thấy hoa hồng đẹp thì nói à, về đi chợ kiếm mua hoa hồng này, phải không? Có cái thích hoa hồng rồi đi kiếm mua thì nói à, hoa hồng nó buộc tôi bữa nay phải chạy á. Như vậy hoa hồng buộc hay là ai buộc? Mình buộc. Bởi vậy cho nên Phật tử này khỏi nguyện xa xôi chi, cứ quyết tâm nguyện rằng ngay trong đời này dứt được tham sân si. Dứt tham sân si thì hết ai buộc mình, rồi mình làm nam làm nữ gì cũng tốt hết. Chứ còn đừng có sợ buộc. Sợ buộc là tại vì mình còn bị tâm nó có thầm thầm nó buộc, chứ không phải ở ngoài nó buộc đâu. Điều thứ hai, con thấy những người nghèo mà không chịu khó đi làm ăn để uống rượu cờ bạc rồi tạo gia đình sanh con, không chịu làm ăn, sao con thấy như vậy không phát tâm được chỉ có tháng 7 con mua gạo gửi về chùa để bố thí cho họ thôi. Bạch Hòa Thượng, đệ tử Thức Lượng Cạn lối cuối mong Hòa Thượng từ bi giảng dạy cho con được biết, như vậy có tội không? Thì Phật tử này nghĩ nếu có cái người đã nghèo, đã khổ mà còn có gia đình, rồi có con cái, rồi lại còn thêm cờ bạc, rượu chè nữa, rồi thấy thật khổ mà không thương được, không có phát tâm được, mà chỉ thôi phát tâm mà tới gần tháng 7 rồi mua gạo rồi gửi vô chùa để mà cho người nghèo, chứ còn không có giúp mấy cái người đó. Thì cái điều này nó phải được phân nửa, mà nó không phải trọn. Nếu mình biết cái người đó họ đã nghèo, đã khổ mà còn rượu chè cờ bạc thì không có thể giúp được họ, vì mình thấy mình không vui, thì cái đó là cũng cái phải rồi. Nhưng mà giờ nếu mình có khả năng hơn, mình giúp họ chút ít, rồi đem cái lời dạy của Phật, thì nhắc nhở của quý thầy cho mấy người đó nghe, lần lần họ tỉnh thì hay biết mấy, phải không? Còn này mình thấy cái mình tính sao luôn, thì như vậy thì cũng, với cái người yếu thì phải, nhưng với người mạnh vậy thì cũng không được phải. Đó là cái lời giải thích của tôi. Còn nhiều quá, vì cái thì giờ giới hạn, thôi tới đây xin nghỉ.